Thanh Thảo và Nhật Tân xin kính chào quý thầy cô và các bạn trường Đại học Xây dựng miền Tây. Rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh tổng hợp tin tức tuần qua. Sáng nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019, quý thầy cô và các bạn đừng quên chương trình của chúng em được phát thường kỳ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần.
Thưa quý thầy cô và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc tuần làm việc và học tập đầu tiên sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Và trong buổi sáng đầu tuần mới này, chương trình của chúng em có những nội dung đáng chú ý sau. 1. Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành giáo dục. 2. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia hội thi Nét Đẹp Vĩnh Long năm 2019. 3. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2019. 4. Thể lệ viết bài thông tin khoa học giáo dục trường Đại học Xây dựng miền Tây số 35 quý 1 năm 2019. 5. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Câu chuyện Chiếc đồng hồ, bài học về tình đoàn kết. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của ngành giáo dục. Mục đích yêu cầu triển khai quyết định 705 trên quy đê TTG thực hiện quyết định 39557 trên quy đê BGDDT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của bộ, của ngành. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2019 gắn với việc tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết số 29, nghị quyết trung ương ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, lồng ghép hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2019, xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học ở mỗi cấp học, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.
Nhiệm vụ chung: đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học, xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ chính sách đối với nhà giáo, tiếp tục bổ sung nâng cao chất lượng các phương tiện thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tại vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có xảy ra vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, bạo hành trẻ em, triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, khuyến khích huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, kiểm tra việc triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 tại một số cơ quan, cơ sở giáo dục.
Vận động đoàn viên thanh niên tham gia hội thi Nét đẹp Vĩnh Long năm 2019 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long, bao gồm các hoạt động ngày 21 tháng 1 năm 2019 tham gia vòng sơ khảo, có 22 sinh viên tham gia, kết quả 4 sinh viên vào dự. Ngày 21 tháng 1 năm 2019 tham gia vòng sơ khảo, có 22 sinh viên tham gia, kết quả 4 sinh viên vào vòng bán kết. Ngày 1 tháng 2 năm 2019 tham gia vòng bán kết hội thi Nét đẹp Vĩnh Long năm 2019 tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Truyền hình và Du lịch Trường An, có 4 sinh viên tham gia, kết quả 1 sinh viên vào vòng chung kết. Ngày 7 tháng 2 năm 2019 tham gia vòng chung kết hội thi Nét đẹp Vĩnh Long năm 2019 tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Truyền hình và Du lịch Trường An, kết quả sinh viên Nguyễn Nhật Tân lớp XD15D07 đã đạt giải Á quân 1.
Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2019. Nhờ những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và những cán bộ cách mạng tiền bối mà những điều kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng chín mùi. Hội nghị thành lập đảng được tổ chức từ ngày 6 tháng 1 năm 1930 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã hợp nhất các tổ chức cộng sản, nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đảng đã quyết định lấy ngày 3 tháng 2 hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng cách mạng tiên tiến của thời đại, với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng. Từ đây, giai cấp công nhân thực sự trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất trong cả nước, chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước ở Việt Nam trong mấy chục năm, mở ra một thời kỳ vùng dậy oanh liệt nhất và bước nhảy vọt vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Thể lệ viết bài Thông tin khoa học, giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, số 35, quý 1 năm 2019. Thực hiện kế hoạch xuất bản Thông tin khoa học, giáo dục năm 2019, nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức khối văn phòng và sinh viên tham gia viết bài với các nội dung và yêu cầu sau. Thông tin khoa học, giáo dục số 35, quý 1 năm 2019 với chủ đề chào mừng các ngày lễ lớn, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bài viết là các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong và ngoài trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn, ngập lụt và sói lở, các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy, học hoặc chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực trong cuộc sống. Nội dung bài viết cần mang tính khoa học và giáo dục, chú trọng bài viết về chuyên môn, bài viết trao đổi kinh nghiệm học tập, tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên. Hạn chế những bài sưu tầm, tổng hợp. Bài sưu tầm, tổng hợp phải ghi rõ nguồn. Mỗi bài viết không quá 7 trang A4, có chèn hình, bài viết đánh máy, phông chữ, thêm New Roman, sai chữ 12. Hình thức trình bày theo thể lệ gửi bài, được thông qua trưởng đơn vị ký duyệt. Bài viết gửi về phòng khoa học và hợp tác quốc tế. File mềm gửi theo địa chỉ email nckh-htqt-mtu.edu.vn. Để tổng hợp và phát hành thông tin khoa học giáo dục quý 1 năm 2019, thời gian nhận bài viết từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8 tháng 3 năm 2019.
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Câu chuyện Chiếc đồng hồ, bài học về tình đoàn kết. Giữa mùa thu năm 1954, Bác đến thăm hội nghị rút kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở Hà Bắc. Tại hội nghị, được biết có lệnh của Trung ương rút bớt một số cán bộ đi học lớp tiếp quản đô thị. Ai nấy cũng đều háo hức muốn đi, nhất là những người quê ở Hà Nội, bao năm xa nhà, nhớ thủ đô. Nay được dịp về công tác, ai ai cũng có nguyện vọng được đề nghị cấp trên chiếu cố. Tư tưởng cán bộ dự hội nghị có nhiều phân tán, ban lãnh đạo ít nhiều thấy khó xử. Lúc đó, Bác lên diễn đàn giữa mùa thu, nhưng trời vẫn còn nóng. Mồ hôi ướt đẫm hai bên vai áo nâu của Bác. Bác hiền từ nhìn khắp hội trường và nói chuyện về tình hình thời sự. Khi nói đến nhiệm vụ của toàn đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi các đồng chí cán bộ trong hội trường từng câu hỏi về chức năng của từng bộ phận trong chiếc đồng hồ. Ai cũng đồng thanh trả lời đúng hết các câu hỏi của Bác. Đến câu hỏi trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng nhất? Khi mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác lại hỏi: trong cái đồng hồ bỏ một bộ phận đi có được không? Thưa, không được ạ. Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ cao chiếc đồng hồ lên và kết luận: các chú ạ, các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một nhà nước. Như các nhiệm vụ của cách mạng đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, đều cần phải làm. Các chú thử nghĩ xem, trong một chiếc đồng hồ mà anh Kim đòi làm anh chữ số, anh Mái lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ, cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì còn là chiếc đồng hồ được không? Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện chiếc đồng hồ của Bác đã khiến cho ai nấy đều thấm thía, tự đánh tan được những suy nghĩ riêng tư của mình. Cũng chiếc đồng hồ ấy, một dịp vào cuối năm 1954, Bác đến thăm một đơn vị pháo binh đóng ở Bạch Mai, đang luyện tập để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đón mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi đi thăm nơi ăn của bộ đội, Bác đã dành một thời gian dài để nói chuyện với anh em. Bác lấy ở túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, âu yếm nhìn mọi người, chỉ vào từng chiếc kim, từng chữ số và hỏi anh em về tác dụng của từng bộ phận. Mọi người đều trả lời đúng cả, xong chưa ai hiểu tại sao Bác lại nói như vậy. Bác vui vẻ nói tiếp: đã bao nhiêu năm nay, chiếc đồng hồ vẫn chạy để chỉ cho ta biết giờ giấc. Chữ số trên mặt vẫn đứng yên một chỗ, bộ máy vẫn hoạt động đều đặn bên trong. Tất cả đều nhịp nhàng làm việc theo sự phân công ấy. Nếu hoán đổi vị trí từng bộ phận cho nhau thì còn là chiếc đồng hồ nữa không? Sau câu chuyện của Bác, anh chị em đều hiểu ý Bác dạy. Việc gì cách mạng phân công phải yên tâm hoàn thành. Và Bác đã mượn hình ảnh chiếc đồng hồ quả quýt làm ví dụ để giáo dục, động viên những kỹ sư trẻ trường Đại học Nông Lâm, Hà Nội vào dịp đến thăm trường ngày 24 tháng 5 năm 1959. Khi Bác đang khuyên sinh viên phải yên tâm cố gắng học tập, Bác cũng lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi mọi người từng bộ phận của đồng hồ, từ cái kim giờ, kim phút, kim giây đến các bộ phận máy và bánh xe bên trong đồng hồ. Sau đó, Bác kết luận rằng mỗi một bộ phận có chức năng làm việc riêng, có thể người ngoài không thấy được, nhưng đều có nhiệm vụ làm cho đồng hồ chạy và chỉ đúng giờ. Ngoài xã hội cũng vậy, sau khi học xong ra phục vụ các ngành nghề đều ngang như nhau, không ai cao sang hơn ai, cho nên các cháu phải cố gắng yên tâm học tập cho thật giỏi để trở thành kỹ sư nông nghiệp giỏi, phục vụ nền nông nghiệp nước nhà. Đến ngày nay, câu chuyện về chiếc đồng hồ đã được giáo sư tiến sĩ Vũ Hoan, chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, người sinh viên trường Đại học Nông Lâm Hà Nội khi xưa, được vinh dự gặp Bác vào lần đó, kể lại và truyền động lực cho những kỹ sư của thế hệ này. Chiếc đồng hồ quả quýt còn là một hiện vật vô giá thể hiện tình cảm quốc tế đối với Bác. Đó là chiếc đồng hồ do tổ chức quốc tế Cú Tế Đỏ tặng, Bác luôn giữ nó trong mình. trong những năm tháng bị cầm tù gian khổ cho đến ngày Việt Nam giành được độc lập.
Thưa quý thầy cô và các bạn, người ta thường nói rằng có rất nhiều con đường để bạn lựa chọn. Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta biết cách cộng tác với những người xung quanh. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Những người thực hiện chương trình hy vọng sẽ nhóm lên niềm tin và sự bứt phá của các bạn sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong năm 2019 và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh của chúng em. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.